kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé thân mến, trong truyện cổ tích Việt Nam và thế giới có rất nhiều vị thần. Tên của các vị thần thường được đặt cho một vùng đất hoặc địa danh, hoàn cảnh sinh sống. Các bé thường nghe nói về thần rừng, thần biển, thần cây, thần sa mạc. Nếu con người bất ngờ gặp được một vị thần có phép lạ, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Trong chương trình kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé hôm nay, cô Lan Hương sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện cổ tích Sát Cô và Nữ Thủy Thần.
Chuyện này xảy ra vào thời Novgorod đã là một thương cảng sầm uất có tiếng tăm. Những bức tường thành được xây bằng đá hoa cương với các vọng lâu cao vút. Trong thành vô số các cửa hàng đầy ăm ắp hàng hóa. Sát Cô là một chàng trai sinh ra trong thành Novgorod. Chàng là một người tài hoa, chỉ với cây đàn và đôi tay điêu luyện cùng một giọng hát tuyệt vời. Chàng thường đi khắp đó đây vui chơi cùng bạn bè, đàn và hát cho mọi người nghe. Một lần, Sát Cô dự một bữa tiệc cực kỳ xa hoa, sang trọng. Khách dự tiệc toàn là những kẻ quá giàu có, hợm hĩnh, ngạo mạn. Họ thi nhau khoe khoang, phô trương sự giàu có của mình một cách thô thiển. Trước cảnh tượng đó, Sát Cô đã hát một bài hát cổ châm biếm chúng. Bọn khách tức giận, la ó, đòi vị chủ nhà đuổi Sát Cô ra khỏi phòng tiệc. Từ đó, không một gia đình có máu mặt nào trong thành phố cho Sát Cô đến đàn hát mua vui nữa. Chàng lang thang khắp đường phố, hát cho người nghèo nghe. Những lúc mệt mỏi, buồn bã, chàng thường đến ngồi trên kè đá của bến tàu. Trước làn nước xanh trong của bến cảng, Sát Cô vừa đàn vừa cất lên những tiếng ca ai oán, kể về sự bất công, về những thân phận tủi nhục của những người như mình. Mỗi khi tiếng đàn và tiếng hát của chàng vang lên, mặt nước đang phẳng lặng, lại nổi sóng lao sao. Gần chỗ chàng ngồi cuộn lên những con sóng lớn. Nhiều lần như vậy khiến Sát Cô vô cùng ngạc nhiên. Một đêm kia, chàng sửng sốt khi thấy nước bỗng sôi lên sùng sục, cuồn cuộn đục ngầu. Rồi một thiếu nữ đẹp như một nàng công chúa từ đó nhô lên. Nàng cất tiếng nói với Sát Cô. Ta rất thích tiếng hát của chàng. Ta cũng đã hiểu tâm tư nguyện vọng của chàng. Ta muốn giúp chàng. Ngày mai, chàng hãy quay vào thành phố đánh cuộc với bọn nhà giàu quyền quý rằng chàng sẽ bắt được một con cá có những chiếc vảy bằng vàng ở nơi này. Chàng hãy dùng chiếc đầu của mình mà đặt giá. Bọn người thù ghét chàng sẽ không tiếc tiền của ngọc ngà châu báu của chúng đâu. Sát Cô quay về và làm đúng như lời của cô gái dặn. Quả nhiên bọn thương gia, bọn quý tộc hy vọng sẽ lấy được mạng sống của Sát Cô, nên chúng đặt cược vô vàn vàng bạc, châu báu, lụa là và cả nhà cửa của chúng. Bình minh ngày hôm sau, dân chúng reo hò kéo nhau đến trên bến cảng chật như nêm. Có cả một đội vệ binh chống dòng cờ mở. Tiếng la ó quát mắng, nói cười vang động cả một vùng. Một con thuyền nhỏ đưa Sát Cô ra ngoài xa. Chàng vung tay, quăng tấm lưới xuống mặt nước lăn tăn xanh ngắt. Lần thứ nhất kéo lên, nhẹ bẫng, chỉ có những giọt nước lóng lánh rơi từ tấm lưới xuống biển. Lần thứ hai, khi Sát Cô quăng lưới, mặt nước đã cuộn sóng. Kéo lên thấy nặng tay, chàng đã mừng, song đó chỉ là một cái bình gốm bị vỡ đầy cát. Sát Cô thất vọng, chàng lẩm bẩm. Người lừa ta sao, hỡi người con gái xinh đẹp. Chợt, tay chàng nhói lên đau buốt như bị châm bằng những chiếc gai cá. Chàng vung tay quăng lưới lần thứ ba xuống mặt nước, lúc này đã sôi sùng sục. Trên bờ, sau hai lần Sát Cô thất bại, không khí của bến cảng như căng ra. Những ánh mắt đầy lo lắng của dân chúng hướng về phía chàng. trong khi niềm hân hoan lại hiện rõ trên những khuôn mặt mỡ màng của lớp thương gia quý tộc. Ngoài kia, lưới đã được kéo lên khỏi mặt nước, một vùng quanh con thuyền lấp lánh ánh vàng. Thuyền rẽ nước vào bờ. Tiếng hò reo vỡ ra. Sadko thắng cuộc. Chàng trở thành một người vô cùng giàu có, vàng bạc châu báu không sao đếm xuể. Chàng mở nhiều cửa hiệu buôn bán trong thành phố. Thần may mắn luôn đến với chàng. Của cải không ngừng chảy về nhà chàng như nước. Chàng dùng một phần của cải của mình để xây dựng thành phố và giúp đỡ người nghèo. Mặc dù sống cuộc đời nhung lụa, nhưng Sadko vốn là một người ưa tự do khoáng đạt. Nên một ngày kia, chàng lại giao việc điều hành buôn bán cho một số bạn của mình, rồi quyết định vượt biển để tìm kiếm các miền đất lạ. Sadko cho đóng 30 con tàu cực lớn, trang hoàng lộng lẫy. Mũi tàu chỉ huy là hình nữ thủy thần đã giúp đỡ chàng. Cả 30 con tàu đều chất đầy hàng hóa, sản vật quý giá. Ngày khởi hành đã đến. Sadko cùng một số người bạn và đoàn thủy thủ xuống tàu căng buồm ra khơi. Mọi người đưa tiễn trên bến cảng reo hò vang động cả một góc trời. Sau 7 ngày, trời yên biển lặng. Bỗng nhiên bão tố nổi lên. Sóng biển cuồn cuộn dâng cao rồi đổ ập xuống những con tàu đang chở nặng hàng hóa. Cột buồm nghiêng ngả. Nhiều cánh buồm bị gió xé rách tả tơi. Một vài cột buồm còn bị xoắn gãy, gập xuống. Mọi người hoảng loạn nhốn nháo. Sadko ra lệnh thả một thùng bạc trắng xuống biển để tế thủy thần. Biển vẫn sục sôi điên cuồng. Chàng lại cho thả tiếp một thùng vàng ròng. Biển vẫn không hề giảm cơn cuồng nộ. Sadko đau đớn nhận ra rằng thủy tề muốn một người trong số chàng phải làm vật hiến tế. Chàng loan báo cho các bạn và đoàn thủy thủ rằng họ sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình dù sẽ không có chàng. Rồi trong tay, với cây đàn thân thuộc, chàng nhảy xuống biển khơi. Lạ kỳ thay, biển đang như một chảo nước sôi bỗng yên ả trong xanh. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng rì rào bất tận. Theo lệnh chàng, đoàn thủy thủ vội vã sửa chữa một số con tàu bị hư hại, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Lại nói về Sadko, khi rơi xuống nước, chàng thấy mình như chìm vào một giấc mơ êm dịu. Khi mở mắt ra, chàng đã thấy mình đứng trước một cung điện bằng đá hoa cương, trang hoàng vô cùng uy nghi tráng lệ. Chàng ngước mắt nhìn lên, trên đầu là sóng biển mênh mông. Ánh nắng mặt trời chiếu qua biển nước, rọi xuống những tòa lâu đài, càng làm cảnh vật trở nên lung linh, huyền ảo, kỳ thú vô cùng. Chàng tiến vào phía trong lâu đài. Trên ngai vàng là vua thủy tề với chiếc đinh ba quyền trượng trong tay. Đứng cạnh là nữ thủy thần mà Sadko đã gặp. Hai bên là các tướng lĩnh, cá, tôm, cua, thuồng luồng, rùa, rắn. Sadko cúi đầu thi lễ. Thủy tề giơ tay nói. Ta đã được nghe tiếng đàn của ngươi. Ta đòi ngươi xuống đây là để hát cho ta nghe. Sadko nâng đàn lên, vừa đàn vừa hát. Nhà vua ngây ngất thả hồn theo âm điệu. Khi tiếng đàn đến chỗ sôi nổi, cuồng nhiệt, thì nhà vua hứng khởi đứng lên nhảy theo tiếng đàn. Tiếng đàn của Sadko vút lên cao, bước nhảy của nhà vua cũng mạnh mẽ theo. Tiếng đàn dồn dập, bước nhảy cũng quay nhanh như lốc cuốn. Bỗng có một bàn tay con gái mát dịu giữ lấy tay Sadko. Chàng quay lại, thì ra là nữ thủy thần. Nàng nhẹ nhàng bảo chàng. Xin chàng hãy dừng lại, chàng hãy nhìn lên trên kia. Sadko ngẩng đầu lên, chàng thấy mặt biển đang nổi cơn bão tố. Trên đó đoàn tàu của chàng đang ngả nghiêng chống đỡ một cách tuyệt vọng. Chàng vội ngừng đàn. Vua thủy tề cũng đột ngột dừng lại. Chỉ khi đó trên kia mới gió yên biển lặng. Vua thủy tề rất đỗi sung sướng, mở tiệc thết đãi Sadko và hứa hôm sau sẽ để chàng trở lại quê nhà. Người hỏi, trước khi ra đi, Sadko có muốn người ban cho tặng vật gì không? Sadko cầm tay nữ thủy thần. Xin nhà vua ban cho thần báu vật này. Vua thủy tề nheo mắt. Người cũng khá danh mãnh đấy. Đây là con gái yêu nhất của ta. Nhưng thôi, ta cầu chúc cho các con được hạnh phúc. Đêm ấy, hôn lễ của sát cô và công chúa con vua Thủy Tề được tổ chức thật linh đình. Hôm sau, Thủy Cung lại một lần nữa náo nhiệt và lưu luyến tiễn đưa đôi vợ chồng trẻ về lại thương cảng Novogorod. Khi hai vợ chồng sát cô đặt chân lên bờ cảng, cũng là lúc đoàn tàu của chàng trải qua một cuộc hành trình gian khổ về đến quê hương. Với 30 con tàu khi ra đi, nay chỉ còn không đến 10 chiếc. Một số thủy thủ cũng đã vĩnh viễn nằm lại trên những mảnh đất xa lạ hoặc trong đại dương sâu thẳm. Mấy người bạn của chàng đã thành những ông già, khiến sát cô không làm sao hiểu được. Vợ chàng giải thích, tuy thời gian chàng sống dưới thủy cung chỉ có mấy ngày, nhưng trên trần thế đã là nhiều năm rồi. Số hàng hóa mà đoàn tàu của sát cô mang về sinh lợi rất lớn. Sát cô dùng số tiền đó và cả số tiền chàng còn để lại trong thành phố chia hết cho các bạn mình, những người thủy thủ trung thành của chàng và những người nghèo khổ trong thành phố. Phần chàng chỉ giữ lại cho mình một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ven thành phố để sống với người vợ hiền và cây đàn thân thuộc của mình.
Chúng ta vừa nghe cô Lan Hương kể chuyện cổ tích thế giới, sát cô và nữ thủy thần. Thật là một câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời của chàng sát cô tài giỏi mà tốt bụng. Nhờ sự giúp đỡ của nữ thủy thần mà chàng nhạc công sát cô đã vượt qua tất cả hiểm nguy. Bằng tài năng và sự dũng cảm, sát cô giành được tình cảm của vua Thủy Tề và cưới nữ thủy thần làm vợ. Cuộc sống hạnh phúc cùng nữ thủy thần là phần thưởng xứng đáng đối với chàng nhạc công tài ba của chúng ta. Phần cuối chương trình, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sẽ đưa các bé vào giấc ngủ với bài thơ Sông Đêm của tác giả Nguyễn Văn Thắng. Chương trình kể chuyện cổ tích và hát ru đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bé.
À ơi, à ơi, nắng về nhà ngủ lâu rồi. Đêm còn vương nắng trên trời như sao. Cánh đồng ngủ giữa chiêm bao mà bông lúa chín xôn xao mùa vàng. Dòng sông chảy vẫn mơ màng, mài soi trăng chẳng kịp sáng lỡ ơi.